Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Hãy để mọi dân tộc reo vui của John Piper. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Hagim qua ca khúc Bước đi trong khải tượng.
Tại đây không còn chia ra người Juda hoặc người Gret, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Đức Chúa Giêsu Christ anh em hãy đều là một.
Cha ơi, từ muôn nơi chúng con về đây hiệp cùng nhau trong tình yêu cha ái từ. Và giờ đây tay trong tay, không phân biệt màu da hay sắc tộc, vì trong danh cha kính yêu chúng con là một. Anh em mình cùng nhau hát chung bài ca về Giêsu cho mọi nơi nghe đến Ngài, để tình yêu cha ban ra cho một người nhận biết chân lý Ngài, và bởi ân điển cha cùng quyền năng cha ban cho chúng con. Mặc lấy chính Chúa bước đi với Ngài, và tất cả ước muốn là vượt khát khao cho một người biết Chúa, mọi nơi và soi vinh quang Ngài sẽ không còn khóc lóc hay buồn đau. Cùng dâng tiếng hát chúng con hiệp một, nguyện thân lên Chúa hãy đến viếng thăm dân tộc con, phúc âm Ngài chiếu sáng khắp mọi nơi, người người nhận biết khai đường cha
giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất.
Anh em mình cùng nhau hát chung bài ca về Giêsu cho mọi nơi nghe đến Ngài, để tình yêu cha ban ra cho một người nhận biết chân lý Ngài, và bởi ân điển cha cùng quyền năng cha ban cho chúng con. Mặc lấy chính Chúa bước đi với Ngài, bằng tất cả ước muốn lòng con khát khao cho một người biết Chúa, mọi nơi tỏ soi vinh quang Ngài sẽ không còn khóc lóc hay buồn đau. Cùng dâng tiếng hát chúng con hiệp một, nguyện thân linh Chúa hãy đến viếng thăm dân tộc con, phúc âm Ngài chiếu sáng khắp mọi nơi, người người nhận biết khai thường cha Ngài chiếu sáng khắp mọi nơi, người người nhận biến khai thương cha ban nơi nơi phục hưng.
Nhưng công tác truyền giáo không phải là sự cầu nguyện. Do đó, hầu như ta không thể quá nhấn mạnh về vị trí lạ lùng của sự cầu nguyện trong mục đích của Đức Chúa Trời cho thế giới. Nhưng ở đây cần đưa ra lời cảnh báo. Tôi muốn nói về mối nguy cơ của việc cường điệu vai trò cầu nguyện liên hệ đến lời Chúa và việc rao giảng tin lành. Chẳng hạn như tôi không cảm thấy thoải mái khi gọi sự cầu nguyện là công tác truyền giáo. Chúng ta sẽ không bỏ qua tính cần thiết, không thể thiếu được của sự cầu nguyện nếu chúng ta từ chối lời tuyên bố này. Tôi không thể phủ nhận lời tuyên bố đó vì bất kỳ mong muốn thu nhỏ vị trí của sự cầu nguyện mà phát xuất từ việc đặt lời Chúa trong công tác truyền giáo thế giới. Vì thế, hãy để tôi hô to và nói rõ rằng tôi tin sự rao báo tin lành bằng lời và việc làm là công tác truyền giáo. Cầu nguyện là sức mạnh sử dụng vũ khí của lời, và lời là vũ khí, bởi đó mọi dân tộc sẽ tin nhận và vâng lời Chúa. Công tác quan trọng của việc truyền giáo là rao giảng lời Đức Chúa Trời hay phúc âm. Nếu hành động này không được thể hiện bằng sự cầu nguyện, quyền tể trị tối cao của Đấng Christ trong công tác của Hội Thánh sẽ bị tổn hại. Chúa Giê-xu phán, lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta. Giăng đoạn 16 câu 13-14. Đây là lý do Đức Thánh Linh hành động tích cực để cứu người ngay tại chính nơi tin lành của Chúa Giê-xu được giảng ra. Chức vụ của Chúa Thánh Linh là làm vinh hiển Chúa Giê-xu. Nơi nào Chúa Giê-xu và công tác cứu chuộc của Ngài không được rao giảng, thì không có lý cớ nào để Đức Thánh Linh bày tỏ quyền năng và Đấng Christ được tôn cao. Do đó, thật vô ích khi cầu nguyện để tấm lòng của con người được mở ra ở nơi không biết gì về Đấng Christ. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu, nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm sao mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Roma đoạn 10 câu 13, 14 và 17. Đức Chúa Trời đã ra lệnh đức tin cứu chuộc đến bởi việc nghe lời Đấng Christ, bởi vì đức tin là sự đáp ứng với Ngài. Nếu Đấng Christ được tôn cao trong công tác truyền giáo của Hội Thánh, thì Ngài phải được người ta nghe và biết đến. Điều này chỉ xảy ra nhờ vào lời, không phải sự cầu nguyện có thể thay thế lời đó. Sự cầu nguyện chỉ có thể khiến lời đó mạnh mẽ. Khuôn mẫu của Tân Ước là hãy cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời cầu nguyện. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 17-18. Khi đã cầu nguyện, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách giản dị. Công vụ đoạn 4 câu 31. Cầu nguyện ban phát quyền năng của tin lành, nhưng thậm chí quyền năng đến từ Đức Thánh Linh qua lời cầu nguyện ở một số phương diện quyền năng duy nhất bởi chính lời của Đức Chúa Trời. Tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Roma đoạn 1 câu 16. Có lẽ chúng ta nên nói về sự cầu nguyện như công cụ của Đức Chúa Trời để phóng ra quyền năng của tin lành. Vì rõ ràng rằng lời Đức Chúa Trời là công cụ tái tạo ngay lập tức của Đức Thánh Linh. Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Phi-líp nhất đoạn 1 câu 23. Ấy chính Ngài theo ý muốn mình đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. Gia-cơ đoạn 1 câu 18. Lời hứa trọng tâm cho công tác truyền giáo thế giới trong lời dạy của Chúa Giê-xu liên quan đến việc rao máu lời Chúa. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14. Trong câu chuyện nói về việc gieo giống, Chúa phán: hột giống là đạo đức Chúa Trời. Luca đoạn 8 câu 11. Khi cầu nguyện cho chức vụ tương lai của các môn đồ, Chúa phán: ấy chẳng những họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa. Giăng đoạn 17 câu 20. Và sau khi phục sinh trong vai trò là đầu của hội thánh, Ngài tiếp tục tôn cao lời. Chúa dùng tay của hai sứ đồ làm những phép lạ dấu kỳ mà chứng về đạo ân điển của Ngài. Công vụ đoạn 14 câu thứ 3. Khi hội thánh phát triển, Luca lại mô tả sự tăng trưởng của hội thánh như sự phổ biến lời Đức Chúa Trời. Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm. Công vụ đoạn 6 câu 7. Đạo Đức Chúa Trời tấn tới rất nhiều, càng ngày càng tràn thêm ra. Công vụ đoạn 12 câu 24. Đạo Chúa tràn ra khắp trong xứ đó. Công vụ đoạn 13 câu 49. Nhờ quyền phép của Chúa, đạo bèn đồn ra, càng ngày càng được thắng. Công vụ đoạn 19 câu 20. Đây là lý do tôi muốn nói rằng việc rao báo tin lành là công tác truyền giáo. Nó là vũ khí Đức Chúa Trời phát họa để thâm nhập vào vương quốc mờ tối và nhóm hiệp con cái của sự sáng từ mọi dân tộc. Công vụ đoạn 26 câu 16 đến câu 18. Kế hoạch cứu chuộc toàn cõi vũ trụ của Chúa dựa vào việc thành công của lời Ngài. Nếu việc rao báo lời ấy bị bỏ dở, mục đích của Ngài bị thất bại. Lời Đức Chúa Trời không thể thất bại, nhưng điều thất bại không thể xảy ra. Vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Ê-sai 55 câu 10 câu 11. Đức Chúa Trời là đấng tể trị tối cao. Đúng vậy, Ngài sắp đặt tất cả các kế hoạch của Ngài dựa vào sự thành công của lời Ngài bởi những tội nhân yếu đuối. Tuy nhiên, mục đích của Ngài không hề thất bại. Đây là điều cốt lõi của giao ước mới. Ta đã đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta. Ê-xê-chiên đoạn 36 câu 27. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ cất sự ô uế khỏi lòng ngươi và khỏi dòng dõi ngươi, để ngươi hết lòng, hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Phục truyền đoạn 30 câu thứ 6. Chúa hành động trong hội thánh Ngài, vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Philip đoạn 2 câu 13. Thế hệ này có thể qua đi bởi không vâng lời, nhưng không ai có thể phá hủy kế hoạch của Đức Chúa Trời. Gióp đã học biết điều này. Tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự, chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm. Gióp đoạn 42 câu 2. Bất cứ khi nào Chúa muốn, lời Ngài đứng vững và không ai có thể ngăn trở tay Ngài. Chiến thắng đến ngay trong phần mộ. Dường như Đấng Christ bị đánh bại khi nhìn về ngày thứ sáu. Ngài để chính mình bị phỉ báng, phiền não, mắng nhiếc, đánh đập và giết đi. Nhưng trong mọi sự, Ngài đang nắm quyền điều khiển. Chẳng có ai cất sự sống ta đi. Giăng đoạn 10 câu 18. Và đến đúng thời điểm, Ngài đẩy hòn đá lăn khỏi để chúng ta có thể thấy những gì Ngài đã làm. Khi mọi việc trông như thể Chúa Giê-xu đã bị chôn mãi mãi, ấy là lúc Ngài đang làm điều kỳ lạ trong bóng tối. Nước Đức Chúa Trời cũng như một người vải giống xuống đất. Người ngủ hay dậy, đêm và ngày, giống cứ nảy chồi mọc lên, mà người không biết thể nào. Mác đoạn 4 câu 26 đến 27. Thế giới nghĩ Chúa Giê-xu lạc lối. Họ nghĩ rằng lời Ngài bị chôn vùi và các kế hoạch của Chúa bị thiệt hại. Nhưng Chúa Giê-xu đang hành động trong những nơi chốn tối tăm. Nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Giăng đoạn 12 câu 24. Ngài để chính mình chịu chôn và sống lại bởi quyền năng tại thời điểm và nơi chốn Ngài vui lòng, và tay Ngài đầy trái từ nơi tăm tối. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ người lại dưới quyền nó. Công vụ đoạn 2 câu 24. Chúa Giê-xu thực hiện kế hoạch, nhưng họ không thể chôn Ngài. Họ không thể giữ Ngài bên trong. Họ không thể bắt Ngài yên lặng hoặc giới hạn Ngài. Chúa Giê-xu là đấng sống và có quyền tự do đi và đến nơi nào Ngài muốn. Tất cả quyền phép trên trời đều thuộc Ngài. Mọi thứ đều được làm bởi Ngài và cho Ngài, và Ngài hoàn toàn tế trị trên mọi quyền lực khác. Côlôse đoạn 1 câu 16-17. Chúa lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Hebrew đoạn 1 câu thứ 3. Và việc rao giảng lời Ngài là công tác không thể thất bại. Giá trị thật kỳ diệu của sự cầu nguyện trong ý định của Đức Chúa Trời. Giờ đây chúng ta có thể nói lại cách chắc chắn và đầy ấn tượng về giá trị kỳ diệu của sự cầu nguyện trong ý định của Đức Chúa Trời để bày tỏ vinh hiển Ngài trên đất. Đức Chúa Trời không phải chỉ hoàn thành mục đích của Ngài nhờ vào việc rao giảng lời Chúa, mà còn thành công nhờ vào sự cầu nguyện. Mục đích được tôn cao của Đức Chúa Trời sẽ không đạt được nếu không có sự rao giảng tin lành đầy quyền năng. Và tin lành đó sẽ không được rao giảng bởi quyền năng cho các nước nếu không có tinh thần truyền bá, lời cầu nguyện đầy đức tin của dân sự Chúa. Đây là giá trị kỳ diệu của sự cầu nguyện trong mục đích của Đức Chúa Trời cho thế giới. Mục đích đó sẽ không đạt được thành công nếu không có sự cầu nguyện. Điều này giải thích cho lời kêu gọi cầu nguyện hỗ trợ lời Chúa dạy qua Phaolô: vả lại hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi, hầu cho đạo Chúa được đồn ra và được sáng danh. Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 3 câu 1. Cũng cầu nguyện để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 19. Cũng ấy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo. Côlôse đoạn 4 câu thứ 3. Ấy chính Ngài đã cứu chúng tôi để tiếp tục rao giảng lời Ngài, nếu anh em lấy lời cầu nguyện mà giúp đỡ chúng tôi. Côrintô nhì đoạn 1 câu 10 đến câu 11. Đối chiếu Philip đoạn 1 câu 19. Cầu nguyện là máy điện đàm của hội thánh trong công tác rao giảng lời Chúa trên chiến trường thế giới. Cầu nguyện không phải là chiếc máy liên lạc ở trong nhà để tạo thêm tiện nghi cho các thánh đồ. Nó sẽ hoạt động sai chức năng trong tay của những người lính vắng mặt không phép. Sự cầu nguyện dành cho những người thi hành nhiệm vụ cách tích cực, và trong tay họ, sự cầu nguyện chứng minh quyền năng tể trị của Đức Chúa Trời trong việc cứu vớt các dân tộc. Khi công tác truyền giáo thực hiện bằng sự cầu nguyện, quyền năng của Đức Chúa Trời được thể hiện. Khi thực hiện bởi con người, nó sẽ tán dương con người. Sự trở lại cầu nguyện của thời đại chúng ta ngày nay. Sự trở lại cầu nguyện từ đầu thế kỷ thứ 21 là công tác đặc biệt của Đức Chúa Trời. Nó chứa đầy hy vọng đánh thức hội thánh và hoàn thành đại mãn lệnh. Việc quay trở lại cách thức Đức Chúa Trời đưa ra và những vụ mùa cầu nguyện tôn cao danh Chúa trong quá khứ sẽ gia tăng hy vọng của chúng ta rằng công tác quyền năng kỳ diệu sắp diễn ra. Cách đây hàng trăm năm, A.T. Pearson đưa ra quan điểm giống với điều tôi trình bày, đặc biệt là nêu bật mối liên hệ giữa sự cầu nguyện và quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời. Ông nói, mỗi kỳ lễ ngũ tuần mới đều có thời kỳ kêu xin. Đức Chúa Trời thúc giục các thánh đồ tìm kiếm Ngài tại ngôi ân điển, hầu mọi sự diễn ra bởi quyền năng Ngài, để ngay cả những người chưa tin Chúa có thể chịu quy phục và xưng nhận. Quả thật, đây là bàn tay của Đức Chúa Trời. Gần đây hơn, ở thế kỷ thứ 20, có những phong trào khơi dậy niềm mong đợi những cuộc đột phá quan trọng trong công tác truyền giáo. Hàng ngàn người trong chúng ta được đụng chạm sâu sắc bởi cương lĩnh truyền giáo của James Eliot. Người khôn ngoan ban cho điều mình không thể nắm giữ để có được điều mình không thể đánh mất. Nhưng không phải nhiều người trong chúng ta biết tinh thần cầu nguyện mà từ đó đưa đến niềm say mê truyền giáo vào cuối những năm 1940 và 1950. David Howard, tổng giám đốc của World Evangelical Fellowship, đã kinh nghiệm được điều này và kể lại một phần những gì Đức Chúa Trời thực hiện để tôn cao chính Ngài qua những lời cầu nguyện của các sinh viên trong những ngày đó. Tôi có một tấm thẻ nhỏ đã phai màu World Evangelism Decision đề năm 1946 cùng với chữ ký của mình. Thật không may, tôi không ghi lại ngày tháng, nhưng có thể tôi đã ký vào tấm thẻ này tại buổi kết thúc hội nghị truyền giáo sinh viên đầu tiên tại trường Đại học Toronto. Tấm thẻ có màu xanh. Tôi có thể kể từ vòng tròn màu xanh nhỏ, nơi có một đinh bấm giữ tấm thẻ này trên bàn của tôi suốt những ngày cuối cùng còn học đại học của tôi. Nó giúp tôi gợi ý rằng tôi đã hứa nguyện hầu việc Chúa ở nước ngoài, nếu đây là ý muốn của Ngài. Sự thật là việc tôi đã có 15 năm phục vụ say mê ở Mỹ Latin, phần lớn đều nhờ vào sự cầu nguyện. Hầu hết nhờ tấm thẻ này khích lệ tôi. Khi trở về trường, sau hội nghị Toronto, các sinh viên bắt đầu thường xuyên gặp nhau để cầu nguyện cho công tác truyền giáo. Người bạn thân nhất của tôi là Jim Elliot. Jim chỉ sống được vài năm sau khi xong đại học, nhưng cuộc đời ngắn ngủi đó của Jim đã để lại dấu ấn mãi mãi trong cuộc đời của tôi và hàng trăm người khác. Chính xác là 10 năm kể từ tuần lễ kết thúc hội nghị tại Toronto, Jim và 4 người bạn của anh bị những người da đỏ Huarari giết chết tại bờ sông Quiriri ở Ecuador. Rất nhiều người biết đến cái chết của anh, mặc dù chúng tôi không biết điều đó vào những ngày còn học đại học. Jim đã khích lệ nhóm nhỏ của chúng tôi gặp nhau mỗi ngày vào lúc 6 giờ 30 sáng để cầu nguyện cho chúng tôi và cầu nguyện cho những người bạn sinh viên thực hiện công tác truyền giáo. Điều này đã trở thành công việc thường xuyên trong cuộc đời sinh viên của tôi. Jim Elliot cũng tổ chức một nhóm cầu nguyện suốt ngày và đêm, kêu gọi các sinh viên dành 15 phút mỗi ngày luân phiên nhau cầu nguyện cho công tác truyền giáo và tuyển chọn người cho chiến dịch truyền giáo của chúng tôi. Chúng tôi luân phiên cầu nguyện theo cách này suốt 24 giờ. Vì vậy, cứ mỗi 15 phút dù ngày hay đêm, ít nhất có một sinh viên quỳ gối cầu thay cho công tác truyền giáo tại Đại học Winton College.
Bên đường huyền náo ấy, tôi tôi dừng chân bỗng thấy bao người xao xuyến vơi đớn đau ngược xuôi. Tôi nguyện năng lực Ngài dậy đây trong lòng này, xin tình yêu từ trời tràn tuôn nơi nơi.
Cho dù tôi yếu đuối nhưng Ngài ban sức mới, khi bàn chân bước tới đứng tin cậy trông. Đêm nay tôi nguyện cầu Thánh Linh Chúa Giêsu khiến tôi ích lợi cho bao người kia.
Nhanh qua nhanh, ôi biết bao cơ hội này đã qua rồi. Chần chờ mãi cho Ngài cứu nguy họ thoát nơi khổ hình. Dẫu nhân gian coi tôi hèn khinh, nghĩa mai tôi không ngại chi. Đường khiêm nhu cùng Giêsu tôi bước đi theo Ngài, giao ra tình yêu.
Nông trường hay sương mây, đô thành hay núi thẳm, tin lành loan khắp chốn. Chúa yêu tội nhân, tôi chuyên danh Giêsu hy vọng cho mọi người, cứu ơn đến từ trời, bình an vui tươi.
Không nghe chi khốn khó, không sợ chi áp.
Cho Ngài cứu nguy họ thoát nơi khổ hình. Dẫu nhân gian coi tôi hèn khinh, nghĩa mai tôi không ngại chi. Đường khiêm nhu cùng Giêsu tôi bước đi theo Ngài, giao ra tình yêu.
Nông trường hay sương mây,
loan khắp chốn, Chúa yêu tội nhân. Tôi chuyên danh Giêsu, hy vọng cho mọi người, cứu ân đến từ trời, bình an vui tươi.
Không nề chi khốn khó, không sợ chi áp bức,
vui mừng đem ánh sáng đến cho mọi nơi.
Cứu nguy họ thoát nơi khổ hình.
Dẫu nhân gian